Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, thì một cái nhân duyên rất là thù thắng, lần thứ hai sư cô đến với đạo tràng chúng ta. Thì có lẽ quý Phật tử chúng ta đã biết sư cô là một giảng sư của Ban Hồng Pháp Trung ương, cũng là giáo thọ sư của trường Học viện Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Và đặc biệt sư cô đã chia sẻ rất nhiều với các đạo tràng tu học lớn nhỏ tại chùa Hoằng Pháp, các đạo tràng, các ngôi tự viện lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh, và thậm chí đến các giảng đường của nhà thờ. Sư cô cũng đã có nhân duyên đến chia sẻ với các cái tín hữu ở đó. Và có lẽ Phật tử trẻ chúng ta biết sư cô có một nhân duyên lớn đối với các Phật tử trẻ, đó là các khóa tu mùa hè của tại Hoằng Pháp hoặc là Ban Hoằng Pháp Trung ương tổ chức. Và năm 2013 được giới trẻ đã tôn vinh, đó là gì ạ? Các Phật tử trẻ còn nhớ không ạ? Là Idol 2013. Thì để trước hết để tỏ lòng quý kính cũng nhượng mồ sư cô, toàn thể đạo tràng chúng ta dâng một tràng vỗ tay để cùng nhau.
A Di Đà Phật. Hôm nay đúng là hội đủ duyên lành, sư Hương Nhụ đã về với lại quý Phật tử đạo tràng chùa Hoa Lâm, và rất là cảm ơn lời giới thiệu hết sức là trân trọng và thân tình của thầy Hải Định. Và thầy với lại sư Hương Nhũ thì ngày xưa cũng là cùng học dưới mái trường Học viện Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, là thấm thoát là mới đó mà đã mười mấy năm trôi qua rồi đó. Đó là khóa 3 Học viện Phật giáo, bây giờ là tới khóa 11 rồi đó. Thì bây giờ là Hương Nhũ sau những cái năm học Ấn Độ thì quay lại trường lại dạy lại ở đó. Còn trong thời gian mình đi học thì thầy đã về đây và đã đi trụ trì trước rất lâu rồi. Cho nên nói về một kinh nghiệm một người thầy Hoằng Pháp hướng dẫn Phật tử và làm tất cả những vấn đề tốt đạo đẹp đời cho cái thành phố ở nơi đây, thì thầy Hải Định bây giờ trở thành một người thầy rất là có nhiều kinh nghiệm. Nhưng mà lúc nào cũng vậy, thầy lúc nào cũng rất là dịu dàng và khả ái. Thì hôm nay về với chùa Hoa Lâm, sư Hương Nhũ xin gửi đến quý Phật tử một cái đề tài có lẽ nó cũng rất là quen thuộc, nhưng chúng ta cũng phải dành thời gian để mà mình xem lại đối với chúng ta cái vấn đề nó cận kề, nó trực tiếp, nó sống cùng với chúng ta, nó làm chúng ta đau khổ từng ngày từng giờ. Thì chúng ta có khi nào quan tâm trực diện nhìn đến nó và biết nó sanh khởi, nó tăng trưởng trong tâm của chúng ta như thế nào không? Bởi vì là tất cả cái vạn pháp trên thế gian này, người ta nói rằng khi con người ta bước vào cuộc đời này thì ngay cái bài pháp đầu tiên Đức Phật thành đạo dưới cái cây Bồ đề ở bây giờ gọi là Bodh Gaya, Bồ đề đạo tràng bên xứ Ấn Độ. Sau đó là Ngài đi về vườn Nai, Varanasi. Thì bài pháp đầu tiên Ngài nói là về tứ đế. Thì đầu tiên, cái chân lý đầu tiên trong tứ thánh đế là cuộc đời là khổ đau. Thì còn phân tích ra các nguyên nhân của sự khổ, con đường diệt khổ, và khi đã diệt khổ, con người ta sống trong cái niết bàn ra sao. Bốn thánh đế Đức Phật đã phân tích ngay khi là chuyển bánh xe pháp lần đầu tiên, là Ngài nói về pháp tứ đế. Nhưng mà chúng ta hôm nay sư chỉ nói một cách rất đơn giản thôi. Bước vào cuộc đời ai cũng phải học hai cái từ khổ đau đó. Nhưng mà trả lời một cách đơn giản thôi, vì sao? Thì đó là vì lòng ham muốn, desire, vì dục vọng. Đó là nguyên nhân chính để đưa đến tất cả mọi sự khổ đau trong đời. Cho nên trước khi sư về đây thì có một số người Phật tử cũng thường hay nghe sư thuyết pháp. Thưa sư, con cũng nghe các sư giảng rất nhiều về vấn đề dục vọng hay là thất tình lục dục. Những cái vấn đề đó nó giống nhau, nó khác nhau như thế nào? Lục dục, rồi ngũ dục, rồi là với dục vọng, rồi đều là dục cả, đều là ham muốn cả. Nó giống hay nó khác nhau? Tức là những cái vấn đề liên quan tới ngũ là lục, rồi thất, rồi bát, cũ, thập, vân vân, tức là pháp số. Thì những vấn đề này, những vị xuất gia trong trường sơ cấp Phật học, trung cấp Phật học hay là học viện Phật giáo hay là cao đẳng Phật học, họ được học và giải thích rất là kỹ. Ở đây sư chỉ nói một cách rất là đơn giản cho các bạn trẻ và những người đang ngồi nghe pháp, trong đó có những cụ già tóc đã bạc rồi. Nhưng mà quan điểm của sư là nói một cách rất đơn giản thôi. Dục vọng đó là ham muốn, mà nó là nguyên nhân làm cho chúng ta đau khổ. Thường nói sự đau khổ người ta phân tích nhiều lắm, phải không nào? Nhiều nguyên nhân lắm. Oán tán hội khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm xí thận khổ, vân vân. Rồi già, săn già bệnh chết khổ. Nhưng mà bây giờ để nói một cách ngắn gọn nhất, nguyên nhân đưa đến sự khổ đau của chúng ta đó là lòng ham muốn. Cho nên khi nghe chữ dục vọng thì chúng ta sẽ cảm nhận rằng cái từ dục vọng đó nó chỉ đến một cái sự ham muốn có một cái gì đó không được chính đáng lắm. Cái lòng ham muốn đó nó làm cho con người ta khổ đau. Cho nên hôm nay trở về với đạo tràng, sư muốn phân tích cho chúng ta hiểu nhiều hơn về vấn đề này. Và để làm gì? Chúng ta tu tập và chúng ta an lạc hơn, tự tại, bình an, giải thoát hơn. Tại người ta đến chùa có nhiều mục đích lắm. Có người cả cuộc đời đâu có đi chùa. Có người ông bà, cha mẹ, người thân mất, bắt đầu về chùa. Thấy chưa nào? Về chùa rồi là để lo tang, lo lễ tang, rồi xong rồi cúng thất, từ thất thứ nhất đến là trung thất. Rồi qua cái duyên đó trở về chùa học Phật Pháp. Cũng có những người là sau cái lễ tang đó là cũng vĩnh biệt luôn, khỏi đến chùa. Chờ khi nào trong nhà có người chết nữa thì đến nữa. Cũng có người đến chùa là để xin cầu an. Nhà có người bệnh hay mình có những điều cầu nguyện hoài, mình muốn hoài chẳng được, cho nên xem chùa là một cái nơi linh thiêng để cầu nguyện. Và do vậy họ bước đến chùa để cái ước nguyện đó được thành tựu. Có nhiều tượng Phật lắm, tượng Bổn Sư, rồi Quan Âm, rồi Địa Tạng, rồi có những ngôi chùa có các vị, nhiều vị Bồ Tát khác nhau để họ cầu nguyện. Rồi từ cái chuyện cầu nguyện đó họ biết đến chùa. Và có những người đến với chùa để nơi đó được gặp nhiều người bạn, và không phải chỉ vấn đề tín ngưỡng mà người ta còn bàn nhiều vấn đề khác trong đời sống gia đình, xã hội, đạo đức, vân vân, như là một nơi sinh hoạt cộng đồng, đặc biệt là của các bạn trẻ. Các bạn trẻ làm gì mà đến chùa chỉ có gọi là thanh tịnh thân khẩu ý rồi tụng kinh mà về, thì chắc là giới trẻ cảm thấy chùa rất là đáng buồn. Sư cũng sinh hoạt các bạn trẻ nhiều, cho nên đối với bạn trẻ lúc nào cũng phải có chương trình đặc biệt đó. Vô mà có hát như thế là vui lắm. Nhưng mà hát là chưa đủ, sư phải dành thời gian đóng kịch. Kịch là các bạn tự biên, tự diễn lấy, nó mới hấp dẫn. Những cái gì ngôn từ các bạn sử dụng là những cái gì đó mà các bạn cảm thấy rất là gần gũi, thích thú đó. Những bài hát vân vân, rồi những cái pháp thoại rất là gần với các bạn. Chùa sẽ là một nơi để gặp gỡ, sinh hoạt cộng đồng, và từ đó cái nội dung Phật Pháp được đưa vào đời. Cũng có những người đến chùa là bởi vì là gì? Họ cảm thấy là về đó may ra những không khí bình an, yên tĩnh nơi chùa đó làm cho lắng xuống những lo toan vất vả, tính toán mà nó đuổi theo con người trong suốt cả một kiếp người. Cho nên người ta nghĩ về chùa là một cái gì đó ấm áp cả một cái cõi lòng. Mà cũng có những người là bị bắt về chùa, bắt đi chùa. Sao con không đi chùa đi? Má sao cứ bắt về chùa hoài? Chùa cho mấy bà già, ông già đó. Con là, cuộc đời con là một cái lăng kính màu hồng như thế, một cái những cái điều hấp dẫn ở ngoài đời, má cứ biểu con về chùa hoài. Tức là có những người cảm thấy là bị bắt về chùa, vân vân. Thì chúng ta xem coi là mình về chùa với cái thái độ như thế nào? Do cầu siêu, cầu an mà về chùa, hay là bởi vì mình quý quý thầy hãy đến quá, mình có nhiều vấn đề mình thắc mắc lên kiếm thầy mình hỏi. Và thầy không bao giờ nổi nóng hình như vậy, rất là từ tốt, nhẹ nhàng, làm cho mình dễ gần chẳng hạn. Thầy cũng có những người về chùa là bởi vì nơi đó có người yêu mình hay đi chùa, cho nên mình đi rồi may ra gặp được một ý trung nhân nào đó, vân vân, có nhiều cái lý do. Nhưng ở đây sư muốn nói đến những con người muốn học Phật, người ta đi chùa với một cái tinh thần rằng từ nơi đó, nếu nói rằng lời dạy của Đức Phật ở trong đó có chân lý để đưa đến khai mở trí tuệ. Bởi vì trên cuộc đời này, buồn vui hay là yêu thương hay là giận ghét, thành tựu thất bại, khổ đau, vân vân, rồi cái cuối cùng nó cũng trả lại cho con người một cái cảm giác trống vắng, vô thường, nếu con người ta chịu quan sát. Chẳng có ai mà thành công mãi, chẳng ai trẻ đẹp hoài, và chẳng có gì mà thành tựu hoặc là hòa hợp bên nhau mãi. Như pháp thoại tối hôm nay, mình cũng là trông đợi được về gặp các vị, nhưng một chút nữa rồi sẽ chia tay. Trong sự gặp gỡ đã có mầm chia ly rồi. Cho nên mình nhìn, mình quan sát cuộc sống, sự vô thường, sự hợp tan, sự sớm nở tối tàn đó, thì người ta đến với chùa với một tinh thần tìm hiểu cái chân giá trị trong lời Đức Phật dạy. Mà sư tin rằng hầu hết quý Phật tử trong đạo tràng của chùa Hoa Lâm của chúng ta đến với chùa với cái tinh thần để được nghe Phật Pháp, được học Phật Pháp. Và thầy cũng tâm sự rằng nếu có một cái duyên nào được thỉnh quý ngài hoặc quý thầy, quý sư cô là bạn pháp lữ ngày xưa hay bây giờ có duyên về Đắk Lắk, là có duyên là thầy mời về đây để nói pháp cho quý Phật tử nghe. Bởi vì chùa không đơn thuần là một nơi chỉ để sinh hoạt tín ngưỡng dưới hình thức cúng bái như ngày xưa người ta vẫn nghĩ, nhưng mà chùa là một cái nơi mà ở đó những cái việc làm tốt đẹp nhất đó, để mà khai mở tình yêu thương qua các công việc từ thiện, để khai mở trí tuệ qua những pháp thoại và sự hiểu biết nhiều hơn về kiếp sống nhân sinh, nó từ ở nơi đây. Chính vì những lý do đó cho nên sư nghĩ rằng trong một pháp thoại chúng ta sẽ có một vấn đề phải được sáng tỏ ra, hoặc đã biết thì được đào sâu hơn, hiểu biết một cách là thấu triệt hơn để chúng ta sống tốt hơn. Vậy thì quay lại cái đề tài mà sư giới thiệu, cuộc đời này chúng ta biết bản chất cuộc sống là khổ đau. Và nói một cách ngắn gọn, vì sao khổ đau? Thì đó là dục vọng, là lòng ham muốn. Mà không có ham muốn đó, thì người ta nghĩ rằng nếu cuộc sống mà không có ham muốn, làm sao cái đời sống này nó tiến bộ được, nó cứ bình bình như thế. Nhưng mà cái ham muốn ở đây như sư nói, nó rơi vào những cái trạng thái ngũ dục, thất tình, lục dục. Nó rơi vào dục vọng, những cái sự ham muốn mà làm cho con người ta đưa đến sự khổ đau trước mắt, hoặc ở trong một tương lai gần hay một tương lai xa. Người ta thường hay nghe nói chữ dục vọng. Dục là lòng muốn, lòng ham muốn chiếm đoạt, sở hữu, đạt được một điều gì đó. Mà ham muốn mọi thứ trên cuộc đời này, nó thường rơi vào là tài, sắc, danh, thực, thủy, ngũ dục, năm thứ muốn. Tài năng, sắc đẹp, danh là đi với là địa vị, danh tiếng. Thực là ăn, uống, thủy là ngủ nghỉ. Năm cái điều đó nó chi phối cả một kiếp sống con người. Nếu con người ta được năm cái điều đó thì người ta cảm thấy vô cùng mãn nguyện và cho rằng được sự hạnh phúc. Nhưng nếu chúng ta nhìn trực diện vào cái cuộc đời của chính mình, có những người rất tài năng ở trong cái đạo tràng này, chắc chắn như thế. Và có những người vừa có tài, vừa có sắc, vừa có địa vị trong xã hội. Mà có tài, có sắc, có địa vị thì chuyện ăn uống ngủ nghỉ không có gì gọi là khó, tự do để hưởng thụ kia mà. Nhưng năm thứ ngũ dục đó, người ta có nói rằng khi tôi có tất cả những điều đó tôi được hạnh phúc cả một cuộc đời không? Thì câu trả lời vẫn sẽ là không. Đó là chưa nói có những con người chẳng có tài, chẳng có sắc, chẳng có danh, ăn thiếu, không được ngủ, và nợ nần triền miên chồng chất, nghĩa là khổ chồng chất lên cái khổ. Đây là nói những người đầy đủ cả năm thứ hưởng dục, gọi là ngũ dục: tài sắc danh thực thùy, ngủ cho nhiều rồi cuối cùng vẫn thấy một cái màn vô minh, ăn cho lóng là bệnh tùng khẩu nhập, ăn nhiều sanh bệnh rồi cũng u minh tâm tối. Tài thì gặp người tài hơn. Đấy, cho nên là sanh ra những cái sự là đua tranh. Người thắng cũng sẽ khổ đau, mà người thua lại càng đau khổ. Danh lợi cũng vậy, nó chẳng bền, nó như áng mây, như làn khói, đến rồi đi. Cho nên cái ngũ dục trên thế gian nó cũng không đi ra ngoài hai cái tiếng vô thường, nhưng con người ta ham muốn lắm. Các sư đây cũng có những cái ham muốn, cũng không ra ngoài tài sắc danh thực thùy. Nếu mình không quán sát, mình không tu một cách thấu triệt, tu luyện cho thật, thì rồi mình cũng rơi vào đấy. Mình ham cái tài, cái sắc, cái danh, cái ăn, cái uống, ở trong cái chốn tu của mình cũng có cái đề ham, và rồi cũng sẽ khổ đau. Bởi vì có cái ham muốn nào mà nó đến rồi nó sẽ ở mãi với mình cho đến già, đến chết, rồi kiếp sống mai sau. Không, nó cũng một lúc nào đó đến rồi đi. Cho nên cái ngũ dục đó, cái sự ham muốn về ngũ dục đó là một nguyên nhân của sự khổ đau. Nếu mà cái ham muốn đó làm cho người ta như thế nào, không bao giờ biết đủ, và người ta làm mọi điều để đạt được mục đích. Cho nên trong cái ham muốn đó, nó có tham, nó có sân, nó có si. Tham phải đạt cho bằng được những cái điều đó, hoặc tài, hoặc sắc, hoặc danh, hoặc ăn, hoặc uống, vân vân, như ý mình, ngủ nghỉ cho đã. Thì khi đạt được những điều đó là phải khởi cái lòng tham. Không được thì sân. Mà muốn đạt được thì đôi khi người ta làm những cái công việc mà rời xa chánh pháp, kết những cái nhân xấu xa để rồi bị những quả báo xấu xa, gọi là si mê. Cho nên một cái từ ham muốn nó bao gồm cả tam độc, tham sân si. Thế có người đến gặp một vị thiền sư và bảo rằng: thưa ngài, con muốn ngài trả lời với con rằng trong cái cuộc sống này con người ta thường hay đau khổ vì dục vọng, thất bại cũng vì dục vọng, muốn nhiều quá mà cầu bất đắc khổ, muốn đủ thứ mà cũng không được cho nên khổ, yêu mà cũng không được lấy, cái người ghét thì phải sống chung, cái cuộc đời này sao mà toàn là những điều không như ý. Nhưng mà không muốn, không ham thì cuộc sống nó chẳng có màu sắc gì hết, cho nên phải ham, phải muốn, và ham muốn bao nhiêu thì lại khổ đau bấy nhiêu, cho nên thường thất bại. Vậy thì con xin thiền sư cho con biết thế nào là dục vọng. Người đàn ông hỏi người thầy như thế, thì thiền sư mới trả lời: anh hãy quay về đi, trưa mai hãy đến đây, nhưng nhớ là không ăn uống bất cứ thứ gì nhé. Tức là giống như mình đi xét nghiệm á, không ăn không uống để xét nghiệm, đúng không? Nhưng mà thiền sư nó đừng ăn gì hết. Thì ông này cũng muốn biết tại sao con người ta cứ phải đau khổ vì dục vọng, mà dục vọng thật sự nó là cái gì. Mà sư hỏi, nhưng mà tất cả chúng ta phải ngồi nói, tất cả chúng ta đều có cái điều đó, cho nên phải hiểu rõ về nó. Nó theo chúng ta từ lúc sanh ra, đúng hơn từ trong bụng mẹ, và từ vô lượng kiếp rồi cái dục vọng vẫn theo chúng ta, cho nên phải nhìn trực diện và hiểu nó là gì. Thế rồi anh này nghe vị thiền sư bảo đi về, ngày mai đến, nhưng không ăn uống thứ gì, thì cũng chưa hiểu ý thiền sư muốn chi, nhưng làm theo. Ngày hôm sau anh ta quay lại thì đói lắm. Nếu cái người đã từng tập ăn ít, tiết chế điều độ, lâu lâu nhìn một bữa cũng không sao. Nhất là có người mà thiền duyệt thực á, nghe pháp và thấy no, nghe pháp thấy đủ, thì bây giờ bảo đi ăn, bảo tôi đang nghe pháp mà ăn uống gì, phải không nào? Nhưng cũng có những người nghe pháp chốc chốc lại nhìn đồng hồ, biết chừng nào xong để ra làm tô hủ tiếu ấy. tức là cái chuyện muốn ăn nó nhiều hơn cái chuyện muốn nghe pháp. Thì anh ta quay trở lại, anh ta bảo rằng: thưa thiền sư, con đã trở lại. Thiền sư mới nhìn anh ta bảo: hiện giờ chắc là anh đói lắm phải không? Đói lắm và khát khô cả cổ đúng không? Nhịn đói và nhịn khát đến thiền sư thì xa lắm. Anh ta mới trả lời: dạ đúng. Bây giờ mà nếu con ăn á, con có thể ăn cả nửa một con bò và uống hết một vại nước luôn. Và tưởng tượng cái đói của anh ta như thế, thiền sư mới cười lên và nói: thôi được, hãy đi theo ta. Dắt anh ta đi một quãng đường khá xa mới đến một cái vườn cây trái sum suê. Lúc đó thiền sư đưa một cái bao tải và dắt đến một cái cây táo. Cây táo rất là xanh tươi và đầy những trái ngon, và nói: anh hãy lựa những trái ngon nhất trên cây này, và đó là của anh đấy, nhưng nhớ là phải hái đem về thiền viện mới được ăn, chứ không phải ăn ngồi dưới cây mà ăn liền, nghe chưa. Bây giờ bài của thầy ra mà đâu dám cãi. Nhưng mà các bạn trẻ đó là đợi ông thầy quay lưng á, là làm vài trái cái đã rồi hái, đúng không nào. Nhưng mà đây là người ta học đạo mà, ta không có dám dối đâu, ta phải hái và lựa những trái ngon. Sư kể các bạn trẻ, các bạn trẻ bảo: ông này ngu quá, cứ làm vài trái ông thầy có thấy đâu. Nội chừng đó là thấy cái lòng ham muốn của mình không bao giờ mình chữa trị được hết á, tại mình có dám nhìn thẳng vào mình và không dám thật với chính mình. Mình học đạo mà chỉ học cái bên ngoài chứ không có dám nghe lời thật sự. Cho nên khi ông thiền sư ông đi rồi thì người học trò cũng không có dám là ăn, mặc dù đói dữ lắm, nhất là người chưa từng quen nhịn đói và nhịn khát. Và người thiền sư quay về trước, mãi đến khi trời tối hẳn mới thấy người đàn ông vác một cái bao tải nặng mang về, bước đi nặng nhọc, mồ hôi đổ đẫm ướt hết, văng cái bịch thịt vào cái bao táo đặt trước mặt thiền sư: thưa ngài, con đã về. Thiền sư lúc này không hỏi gì nữa, bây giờ anh có thể ăn táo được rồi. Thì người đàn ông không còn chờ đợi thêm một tiếng nào nữa, lập tức bốc ngay một tay phải một trái, tay trái một quả và ăn ngấu nghiến. Như vậy cũng là tốt đúng không? Thầy cho mới ăn. Đó. Lúc đó thì khỏi cái lịch sự lấy dao cắt rồi yểu điệu gì nữa hết á. Nghĩa là ăn ngấu nghiến quá đói từ hôm qua tới giờ. Không nào? Hai ngày trời ăn một cách ngấu nghiến. Và trong phút chốc hai quả táo, ông ta đã ăn một cách sạch sẽ luôn cả hai quả táo đó. Ăn xong rồi người đàn ông bắt đầu mới vút cái bụng xuống cho nó xuống, bởi ăn đói thì nhai không kỹ đúng không? Thì miếng to miếng nhỏ nuốt vào bụng, cho nên nó cũng hơi cấn cái bụng chút, anh ta phải vút xuống như vậy nè. Đó, bắt đầu nhìn thiền sư nghi hoặc, không biết ngài sẽ dạy cái gì nữa đây. Thì thiền sư mới nói: bây giờ anh còn đói nữa không, còn khát không? Anh ta trả lời: không. Bây giờ thầy có cho con ăn thêm nữa, con cũng không ăn được. Hai quả táo to như thế quá đủ rồi. Thì thiền sư mới nói: vậy thì anh đã bỏ công vất vả vác cả một bao tải táo mà mình không thể nào ăn hết về đây để làm gì? Vác nguyên một bao tải to mà ăn có hai quả à? Thế vác cả bao về đây để làm gì? Chỉ vào chiếc bao và nói: anh đang làm cái việc gì thế? Anh có hai quả mà vác nguyên bao, tôi bảo táo này là của anh, hãy hái và đem về thiền viện mới được ăn, chứ đâu có nói là hái mấy trái đâu. Nhưng mà cái phản xạ tự nhiên của con người là một cái bao tải đó thì hái cho đầy, mà nếu hai bao là, nếu có hai bao sẽ làm hai bao đầy, mà ba bao sẽ làm cho ba bao đầy, nhiều khi một giờ sáng mới về. Tại vì sẵn đó, bao đó, tại sao không hái? Mà đang đói như vậy phải hái để ăn cho đã, nhưng có hai trái là no mất rồi. Cho nên dân gian Việt Nam có câu là gì? Câu gì? À, mắt to hơn cái bụng, hoặc là đói mắt hơn là đói bụng. Cái mắt là nhìn cứ bảo đói mãi, mà cái bụng thì nó là không có chỗ chứa. Và khi thiền sư nói như vậy thì cái ông này ông ngộ ra là thật sự cái điều mình ham muốn lúc nào nó cũng đi quá cái khả năng của mình rất là nhiều. Lúc nào nó đời sao khổ quá, cầu hoài không được gì hết. Nhưng mà các vị có biết rằng những điều mình chúng ta cầu nó luôn luôn đi ra ngoài tầm tay, ngoài khả năng, ngoài phước đức, ngoài trí tuệ của chúng ta. Chỉ do lòng tham mà chúng ta muốn thôi. Con người là vậy. Thực ra chỉ có hai trái táo, nhưng vẫn phải cố giành lấy, mặc dù không cần thiết. Cho nên đó chính là dục vọng. Đòi những cái dư thừa không cần thiết nó mới làm khổ mình. Chứ còn tri túc thường lạc, biết đủ là vui, thì chắc đâu có gì là khổ. Cho nên ra đời thì hai tay trắng, lìa đời trắng hai tay. Sao mãi nhặt cho đầy, túi đời như mây bay. Ra đời thì hai tay trắng, mà lìa đời trắng hai tay thì chúng ta nhìn thấy rồi. Mà sao mãi nhặt cho đầy, túi đời như mây bay. Đầy cách mấy đi nữa rồi cái túi đó rồi đầy rồi vơi, đầy rồi vơi. Mà cái người có giữ cho đầy cái túi để mà đếm, để mà hốt, đến khi chết cũng trắng tay mà ra đi. Cho nên dục vọng chỉ làm cho người ta đau khổ. Chính vì vậy cái đời sống tinh thần nó nhắc nhở theo cái ham muốn của đời sống thường tình chỉ làm cho con người ta khổ mà thôi. Mà ham muốn đi với lòng tham, mà muốn mãi mà không được, đến khi được thì ôm chặt, giữ chặt. Vì muốn mãi không được, cũng như cái người nghèo mà khi có thì ôm riết, ôm chặt, không dám ăn, không dám tiêu, không dám gì hết, cho đến chết vậy. Mà những cái người mà tham lam, mà bõn sẻn, mà keo kiệt như thế đó, do cái lòng tham, sự muốn đó, người ta cứ nghĩ là rồi người ta phải cất giữ lúc này lúc khác. Thật sự nó tạo nên một cái nhân cất giữ suốt cả cuộc đời cho đến chết, và những cái quả báo nghèo đói cho ngày mai. Cái anh chàng đó nghèo, nghèo ghê lắm, làm cái nghề là đánh, đi câu cá đánh cá, mà sao giăng lưới không được con cá nào. Tức là chúng ta phải biết cái người lao động suốt ngày ngoài biển rồi đó, nắng nôi biển khơi, khi là biển động, biển này biển nọ, mà đi sáng sớm đem cái lưới ra mà chẳng có tải được cái con cá nào, mà buồn chán quá, mà quờ quạng đi, mà vấp, mà lúc có trời còn mờ lắm. Người ta đánh cá hay đi ban đêm á, nước lặng như vậy là dễ câu được cá, mà giữ hết được cá, mà vấp vào cái túi một cái thì anh ta ngồi thịt xuống không muốn đi nữa. Rờ vào cái túi thấy nguyên cái bịch đá, đá sỏi á, thế là ngồi trước bờ biển bắt đầu than thân trách phận. Cứ than một câu là ném xuống dưới biển một hòn đá, cứ than một câu là quăng xuống biển một hòn đá. Cho đến khi tờ mờ sáng rồi đó, thì trong tay còn đúng một cái viên cuối cùng, chuẩn bị kêu trời ơi sao con khổ thế này, chuẩn bị ném cái hòn đá đó đi. Thì trời sáng anh ta mới nhìn ra cái viên đá đó hóa ra là một cái viên ngọc quý. Thế là nguyên cái túi nãy giờ là cả một cái túi ngọc. Thấy không? Đó, có người nói trời ơi tiếc quá, thấy không? Tiếc rồi. Rồi là trời ơi là trời, vấp trúng nó, thấy nó đá liệng suốt cả đêm, vừa liệng vừa than vừa than. Đến khi trời sáng lên, cái viên cuối cùng còn có tí xíu à, hóa ra viên ngọc. Thì thôi bắt đầu ôm bụng mà khóc vì tiếc. Trời ơi là trời, phải mà con nhìn cho kỹ thì cái giỏ, cái túi ngọc này con xài chừng nào cho hết. Con tậu nhà, tậu cửa, sắm xe, sắm cổ, đời con sung sướng, nhưng cùng còn là một cái miếng tí xíu thôi. Còn nguyên cái bịch nó nằm dưới biển hết rồi, lấy đâu mà tìm. Coi như là cái túi ngọc nằm trong tay vẫn không có thể dùng được cái gì hết, vất hết. Không có phước. Cho nên đã không có phước, cầu chi chuyện trúng số. Đã không có phước, cầu chi cái chuyện tao làm cái cú làm ăn này đó là sẽ giàu, không có đâu. Tất cả đều phải do chúng ta gieo nhân, tích lũy công đức. Công chuyện chúng ta làm mà thông suốt mà trôi chảy là nhân chúng ta đã từng thông thoáng, tha thứ, yêu thương, rộng lượng với tất cả. Nhất là không phải cho mình, cho người. Thì đến khi mình nó mới thông thoáng. Mình thì cứ bo bo ích kỷ. Người, đối với người thì mình khó khăn. Thì đến khi chuyện của mình nó trục trặc, nó trầy trật, nó mệt mỏi, nó âu lo, rồi mình than trách ai. Trong khi hai cái từ nhân quả phải học cho thuộc. Thế quay trở lại, chính cái ham muốn đó tạo lòng tham, chính ham muốn tạo ra sân, chính ham muốn tạo ra si. Ủa cái tham nó dính gì tới cái sân? Mình nói người ta không nghe, tức là mình tham chấp cái ngã của mình. Chứ không phải tất cả là tham tiền, tham của không. Người chồng, người cha trong nhà nói vợ không nghe, con không nghe là cảm thấy cái quyền của mình nó bị lung lay. Phải hét lên cho mọi người biết, ta không có cái quyền đối với gia đình này, tại sao mọi người lại không nghe? Đó là cái tham chấp ngã. Và cái hét là sân. Càng hét người ta càng không nghe, thì bắt đầu đập đồ là si. Hành xử không trúng trạch gì hết, si mê. Cho nên cái lòng tham, dù tham tiền của, ngũ dục, hay là chấp ngã chính bản thân mình, đều đưa đến sân và si, nếu không được như ý. Thế rồi người ta bảo lòng ham muốn đó, cái dục vọng đó, nó dính gì với thất tình và lục dục. Người ta hay nói thất tình lục dục, ở đây ai biết thất tình là gì không? Ai trả lời được cho sư thất tình là gì? Bảy trạng thái tâm lý. Thất tình là tình cảm, bảy trạng thái tình cảm. Cho nên mình sống làm sao đó, tình đó nó nhẹ đó thì mình sẽ lên cao, mà tình mà nặng thì nó trầm 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 xuống, rồi nó đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là tình. Thức càng nhiều, tình càng nhẹ thì mình đi lên, mà con người tình quá nặng thì mình phải đi xuống thôi. Tại tình nó hay lôi kéo mình. Đó là cái thất tình đây. Cái thất tình đó là gì? Bảy thứ tình cảm mà tất cả chúng ta đều có. Mừng, vui mừng là một, giận dữ là hai, thương là ba, sợ là bốn, yêu là năm, ghét là sáu, muốn là bảy. Ở đây yêu riêng, thương riêng ha. Thương như cha mẹ thương con, chị thương em, bạn bè quý mến. Nhưng mà yêu là sang một cái trạng thái khác rồi. Cho nên thương không giống yêu, mà trong thất tình nó chia ra. Thương khác, yêu là một phạm trù khác. Thì con người ta sống trong cái bảy cái thứ tình cảm đó, nó xoay vần. Và con người ta luôn luôn sống trong bảy thứ tình cảm đó, là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét và mong muốn. Cho nên mình tu để làm gì? Cũng không mừng quá, cũng không buồn quá, không yêu quá, không ghét quá, không sợ quá. Cái gì nó cũng có cái giới hạn của nó. Cái sự tu tập nó nhắc cho mình biết cái gì rồi nó cũng giả. Nó như một giấc mơ, nó đến rồi nó sẽ đi. Cho đến tất cả những mối quan hệ, vợ chồng, cha mẹ, con cái trong một gia đình, Đức Phật cũng chỉ rõ cho chúng ta biết là các mối nhân duyên có hợp sẽ có tan. Mình bớt chấp chặt. Có những cặp vợ chồng lấy nhau quyết định không có con, và họ không muốn tạo thêm một cái duyên khổ đau vì con. Có những con người thì họ quyết định không đi xuất gia mà cũng không lập gia đình, vì họ cũng không muốn tạo một cái duyên là có vợ, có chồng rồi sẽ khổ đau vì vợ, vì chồng. Nhưng cuộc sống này dễ gì? Lớn lên mà không lập gia đình, đối với cái nhìn của thế gian là một sự thiệt thòi, mất mát quá lớn. Cho nên hồi đó mấy người Phật tử về chùa, và lúc đó sư còn nhỏ, sư bà mỗi lần mà các Phật tử lên mà trình thưa này kia, sư bà hay rờ đầu đó. Con học giỏi nha, con có hiếu nha, con ráng tu, con ráng ăn chay, sư bà hay dạy như vậy. Thì có một lần thì cậu bảy nó lên, dắt mấy đứa con lên lạy sư bà. Mà ông dặn vậy nè, mày lạy ông xong rồi mày đứng cho xa, mày đừng có tới gần, ông rờ đầu á. Cái nó sao cậu bảy nói vậy phải không? Sao cậu bảy dặn con, cậu bảy đừng có tới gần, sư bà rờ đầu. Ông mới rờ rồi tu hết. Thôi tao không có cho con tao tu đâu, rờ ông rờ cái rồi tu hết à. À, trên cái đời sống này đó, thà người ta đau khổ vì thất tình, vì lục dục, chứ người ta biết là khổ, chứ nghe tu người ta sợ lắm. Không được yêu, không được thương, không vợ, không chồng, không con, không cái, là một sự tổn thất nặng nề trên thế gian. Thì hưởng cho đủ thì phải khổ cho đủ. Tại vì có là phải muốn, muốn là tham. Và lòng tham nó đi với tất cả những sự đau khổ gắn liền. cho Đức Phật với đời sống của người xuất gia sao mà thênh thang quá. Đó. Không có sanh người con nào mà con quá trời luôn, phải không nào? À, ví dụ như thế. Yêu thương, cái tình yêu thương này nó không phải chấp. Đây là của ta, đây là con ta, chồng ta, vợ ta, tài sản ta. Cái tình thương này nó giống như cái tâm từ của Đức Phật thương chúng sanh như con đỏ vậy. Cho nên tất cả chúng ta đều sống trong những cái trạng thái tình cảm thay đổi như thế. Vui đó, buồn đó, thương rồi ghét, giận, hờn, rồi mong muốn, sợ hãi. Nó cứ xoay vần chúng ta trong các trạng thái tình cảm. Và khổ, vui, buồn cũng trong từ những cái trạng thái đó. Mà nó chợt đến, chợt đi, không có ai mà vui từ ngày này sang ngày khác. Nếu ai cũng vui như thế, chắc cũng không ai nghĩ đến chuyện tu đâu. Đó. Hôm qua người thân còn thấy nhau, nay biệt ly. Hôm nay nụ cười tươi, đến mai giọt lệ héo. Trần gian ôi sao quá vô thường, chiều xuống đã sớm tàn sắc hương. Nó vô thường nhanh. Cho nên cái thất tình, đó là các trạng thái tâm lý mà tất cả chúng ta đều là để cho các trạng thái đi qua tâm thức mình hàng ngày, hàng giờ, từng phút, từng giây, từng sát na. Còn lục dục thì nó khác với ngũ dục. Một cái là sáu dục, một cái năm dục mà người ta phân tích khác nhau. Ngũ dục thì sư nói rồi, ham tài, sắc, danh, thực, thùy. Có những cô bé mà lớn lên chỉ hơi xấu một tí thôi nhé, thì cảm thấy trách mẹ là sao mẹ sanh ăn con đẹp trai thế mà con lại xấu thế này. Bắt đền mẹ. Thấy chưa nào? Cảm thấy mình không được cái sắc đẹp như vậy là một cái sự thiệt thòi. Ham sắc mà. Vì cảm thấy sắc đẹp sẽ đem lại hạnh phúc. Có người nghĩ tài năng sẽ đem lại hạnh phúc. Có người nghĩ tiền tài đem lại hạnh phúc, vân vân. Nhưng chính các vị sẽ thấy có tất cả những điều đó vẫn là chưa chắc. Bởi vậy, các bậc tôn đức thường, các bậc cổ đức tôn đức, cao đức dạy chúng ta hãy lo tu. Chính cái biết tu tập sẽ đem lại cho chúng ta hạnh phúc, chứ không phải là tài sắc danh thực thủy. Còn lục dục là sáu. Cái ham muốn đó các vị biết là gì không? Trong Đại Trí Độ Luận phân tích cái lục dục đó, đó là cái lòng muốn dục vọng của phàm phu đối với người khác phái, mà chia làm sáu là lục dục. Là sắc dục là ham muốn nhan sắc của người khác phái, rồi mạo dục là vóc dáng, rồi uy nghi dục là cách cử chỉ, ngôn ngữ âm thanh là giọng nói của người khác phái, tế hoạt dục là làn da của người khác phái, và nhân tướng là về những cái tướng người, dáng đi, vân vân của người. Hoặc là chỉ đến nói đến cái sự yêu thích về mắt, về mũi, về tai, về thân hình, hoặc là ý hợp nhau. Cái lục dục này chỉ cho cái sự ham muốn đối với người khác phái. Tất cả những điều đó không phải là sư nói đại hay nói trên cái phương diện tâm lý học phân tích, mà chính Đức Phật cũng từng dạy. Ta thấy trên thế gian này không có gì hấp dẫn người nam bằng người nữ, không có tiếng nói nào mà hấp dẫn người nam bằng tiếng nói của người nữ, cái không có cái hình dáng nào hấp dẫn người nữ bằng hình dáng của người nam. Tức là cái sự hấp dẫn là lục dục, Đức Phật phân tích rất là rõ. Cho nên nếu chúng ta tu tập mà rồi cuối cùng mình thấy giống như Phật ta nhìn là đã quan sát rồi, đó là một cái túi đãi da, bên trong cũng nhiều thói hư tật xấu, nhiều cặn bã, nước miếng, máu, phân, giải nước tiểu, mồ hôi, vân vân, thì tự nhiên cái lòng ham muốn giảm xuống. Cần phải có quan sát đó. Nếu như đã có một vợ rồi mà vẫn còn liếc vợ người ta, mình phải có cái sự quan sát về bất tịnh, về vô thường. Chứ không phải là tại sao đời đẹp như vậy mà lại không nhìn cố ta đẹp mà sao không ngó. Đó. Chính cái lục dục đó nó gây ra nhiều tác hại. Vì ham muốn rồi tự nhiên xảy ra vấn đề gì? Phá hoại gia đình hạnh phúc của mình và hạnh phúc gia đình của người. Cũng chỉ bằng lời nói thôi. Anh có vợ rồi nhưng mà vợ không đem cho anh hạnh phúc, em mới là người đem cho anh hạnh phúc. Các tổ tư vấn tâm lý là sư biết hết đó nhá. tâm lý tư vấn đều bằng những cái lời nói đó để mua chuộc lòng nhau. Em gặp anh thì thật là hạnh phúc, mà phải chi em gặp anh khi em chưa có chồng, chồng em cũng thế này thế kia, tất cả những lời nói đó để quyến rũ, để hấp dẫn, và cuối cùng là đưa đến sự phản bội. Các bà già nghe không biết có chán không biết. Cái thời đó qua lâu rồi, giờ yêu gì nữa, sắp xuống lỗ rồi. Nhưng mà sắp xuống lỗ nó cũng có cái muốn của người xuống lỗ. Lòng tham nó ngự trị ở mọi lứa tuổi, chứ đừng nói già rồi tôi không muốn gì hết. Đều có cái muốn hết, và cái muốn nào cũng đem lại sự đau khổ hết. Cho nên cũng phải nghe, đúng không? Có đồng ý không ạ? Cho nên cái muốn đó, cái muốn đối với người khác phái đó, nó là một cái muốn. Tại sao đem gọi là cái lục dục? Cái muốn nó nhiều thứ mà, tại sao lại nói cái lục dục là muốn đối với người khác phái? Tại cái tình dục đó là cái lòng ham muốn, nó như một ngọn lửa có thể thiêu đốt con người và thiêu đốt vũ trụ. Cái tình dục đó nó ghê gớm như vậy. Cho nên người Phật tử tu tập phải giảm chế các cái sắc dục, còn người tu phải đoạn tận nếu không muốn sanh tử luân hồi. Nhưng nó phải sư tu về mà sư không sanh tử luân hồi đâu. Cái gì hạt nhân ái dục sư gieo trong nhiều kiếp rồi, chứ đâu phải mà đoạn tận cái rồi sư tu cái là direct cái là sư lên cõi Phật đâu. Không phải. Nhiều kiếp sống mình gieo trong cái nhân luân hồi sanh tử. Cho nên có phải cái dục vọng đó là cái nhân đưa cho con người ta sanh tử luân hồi không? Thì sư nói là có. Bởi vì là các sư đi tu vì muốn thoát cái sự sanh tử luân hồi. Thì cái giới đầu tiên cho các sư đó là cái giới đấy, cái giới dâm, giới dục đó là phải giữ. Còn người cư sĩ tại gia thì cái giới sát là đầu tiên, không sát sinh hại vật. Tại vì cái lòng tham muốn giết sát hận thù nó làm cho con người ta đau khổ. Cái sự sát sanh đó nó đưa đến biết bao nhiêu quả báo đau khổ trong nhiều kiếp sống. Cho nên cái giới đầu tiên cho người cư sĩ tại gia là không sát sinh hại vật, mới không gian tham trộm cắp, rồi mới tà dâm là giới thứ ba. Thế như vậy là đời sống có vợ chồng đó, nhưng mà cũng đời sống một vợ một chồng. Chứ nếu tới chuyện phản bội, đó là nhân để gây ra sự đau khổ. Nhưng mà đừng có nói là ở đây không, con nhỏ lớn con không có nhân dục vọng đó, con có chút sân thôi chứ tham là không có rồi. Có người nói như vậy, con không hề tham, con không hề si, con chỉ có sân thôi thưa thầy. Nhưng mà mình đã sanh trong tinh cha huyết mẹ, tất cả đều có lòng tham dục. Sư nói với các vị như thế. Mọi thảm kịch trên đời này đều bắt nguồn từ cái dục vọng, chứ không có chạy đi đâu khác. Đó. Trong thần thoại Hy Lạp, Paris đã cướp lấy nàng Helen xinh đẹp của đất nước Hy Lạp, đem về thành Troa, khiến cho cả quốc gia Hy Lạp rất là mất mặt. Tắc một nàng Helen xinh đẹp như vậy mà Paris nó chiếm đem về Troa, cho nên ta phải quyết định chinh phục cái thành Troa để chiếm lại nàng. Và thế là chiến tranh đã xảy ra 9 năm trời chỉ vì một nàng cô gái, một cô gái Helen thôi. Và những cuộc chiến tranh như vậy thì người đàn bà phải chôn chồng, chôn con vì chiến tranh, nhưng không được khóc, bởi vì họ không được phép làm nản lòng binh sĩ ra trận vào ngày mai. Chồng chết đi chôn, con chết đi chôn, không được khóc. Khóc rồi mai binh sĩ không muốn ra trận sao, mà tiếp tục phải đánh cái thành Troa cho đến khi nào đem lại nàng Helen trở về. Các vị thấy dễ sợ, trong lịch sử có những cuộc chiến tranh như vậy đó, là sự thật chứ không phải là dựng chuyện. Thế thì sao không được khóc? Người ta chỉ còn biết nguyền rủa cái cô Helen chết giật nào đó mà làm cho chiến tranh như thế này. Mà vì cô quá xinh đẹp, nhưng mà sắc đẹp không có tội. Tội là gì? Lòng tham dục đối với sắc đẹp, dục vọng đối với sắc đẹp đã gây nên cuộc chiến tranh. Nó muốn chiếm cái sắc đẹp đó sở hữu cho mình, cảm thấy nhục khi một người con gái đẹp bị chiếm đi. Và chiến tranh đã xảy ra 9 năm ròng, và biết bao nhiêu sự đau thương. Đó. Cho nên chúng ta phải ngưỡng mộ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi là Thái tử Tất Đạt Đa, thì nàng Gia Du Đà La là hoa khôi của cái xứ Kapila Vastu Katila Vệ. Sanh ra La Hầu La là tuyệt vời, mà La Hầu La là sợi dây trói buộc đó. Nhưng mà ra đi, cắt cái sợi dây trói buộc đó, bỏ lại một thiên quốc sức, một thiên quốc sắc để ra đi tìm con đường giải thoát. Cái giải thoát không phải cho mình, mà thương cái sanh lão bệnh tử của tha nhân mà phải ra đi. Nhưng mà mình phải nói đi, mình xét lại với cái tuổi của ngài ra đi, cái đoạn trước hết đó là sắc dục, mình làm được không? Cho nên chúng ta nói trời nói đất thì chúng ta đừng phạm với chư tăng, tại vì mình đâu có sống được đời sống xuất gia như quý ngài. Nếu các ngài đó người ta chưa phải là một bức tranh toàn mỹ hoàn bích, con người ta nhân vô thập toàn cũng có lỗi lầm này kia, nhưng người ta ít nhất người ta không có sống trong cái đời sống với đầy tất cả những sự ham muốn của thế tục như mình. Chúng ta phải nhớ điều đó. Cho nên cái dục vọng mà người Trung Hoa đã có một cái phương ngôn: ngũ âm mà khôn xiết nghe, ngũ sắc mà khôn xiết nhìn, ngũ vị mà khôn xiết nếm. Nào sắc, nào âm, nào vị, không bao giờ nếm hết. Nên cái trần gian này nó hấp dẫn lắm. Âm thanh thì vô cùng hấp dẫn, hình sắc thì vô cùng xinh đẹp, đâu phải một mười đâu mà nhiều người đẹp, và vị ngon thì vô số kể. Cho nên bây giờ ăn những con đã nấu rồi, ăn những con còn sống nữa. Ở bên Nhật bây giờ những con còn sống, tôm rồi cua kiết gì còn sống nguyên như vậy, họ sắc lên ăn kinh khủng như thế. Bao họ đó là vị ngon mà, không bao giờ nếm cho hết mà. Nhưng cuối cùng những cái sắc rồi âm thanh rồi vị ngon đó để đưa đến cái gì? Cũng là sự khổ đau. Bởi vì sao? Những ham muốn đó là động cơ để đưa đến cho người ta tìm kiếm rồi tranh giành đạt cho bằng được. Đạo Phật chỉ ra một con đường: hãy tu tập, hãy tin nhân quả. Nhưng đời sống này làm sao họ tin được điều đó? Giành đứa nào mạnh ắt sẽ thắng, nếu học được thì sẽ hưởng được vị ngon. Thì các vị phải dừng lại lòng tham đó. Nếu mình không có phước báo đó, mình có làm cho nhiều cách mấy cũng thế thôi. Còn những người có phước báo, chúng ta thấy làm chơi chơi mà ăn thật. Còn những người đã không phước báo thì toan tính rồi mưu mô xảo quyệt, càng tạo thêm tội, rồi cũng hoàn lại một chữ nghèo. Như cái anh chàng có nguyên một túi ngọc mà vất hết xuống biển, đến gần sáng mới biết là mình vất hết một túi ngọc rồi, đâu có đủ phước mà hưởng. Cũng từ cái lòng tham này, tích lũy từ vô lượng kiếp. Cho nên ngày xưa trong các cuộc chiến tranh, cái khẩu hiệu xông vào đâm chém nhau đơn giản chỉ là: này các chiến binh hãy xông lên, vinh quang và hạnh phúc của các bạn ở ngay phía trước, dưới tầm tên bay, hãy lăn xả vào mà chiến thắng sẽ chiếm đoạt được của cải. Của cải sẽ là của các bạn, những người đàn bà sẽ là của các bạn, những người đàn bà của đối phương sẽ là của bạn. Ngày xưa ta kêu chiến sĩ ấy, mà lao vào cuộc chiến, người ta đem của cải và người đàn bà ra để thúc giục tinh thần của chiến sĩ phải chiến thắng. Thế trong hai bên sẽ có một bên thất bại, còn một bên chiến thắng thì lao vào để cướp đoạt đàn bà và của cải, để rồi cuối cùng cũng rồi chết, để rồi đi địa ngục mà thôi. Cho nên mình nói ôi cái chuyện nó toàn là sự nói chuyện đâu đâu xa xưa. Nhưng mà trong mỗi chúng ta đều có lòng ái dục và lòng tham hết á. Sư cũng có, các vị cũng có. Các vị có đồng ý như vậy không? À, phải đồng ý như thế. Cho nên chúng ta nghe pháp ở đây để chúng ta phải tự xem lại mình phải tu tập để hóa giải những cái lòng tham dục của mình. Ai cũng có, bởi vì sanh ra từ tinh cha huyết mẹ. Mà sư muốn nói cho các vị nghe nha, cứ nói tinh cha huyết mẹ, nó sanh ra mình đã có ái dục rồi, ở đâu mà ra? Thì sư nói kỹ hơn một chút nè, chứ này các sư đi học á, để nói về cái giây phút, cái thân, cái cõi giới, gọi là trong ánh sáng mờ mờ cõi giới trung ấm á, các thần thức đi đầu thai như thế nào là các sư học kỹ lắm. Nhưng mà đây sư nói vắn tắt cho các vị nghe thôi. Trong cái sự tái sanh á, nó có hai dạng. Một dạng là vì bổn nguyện Bồ Tát nè, thấy chưa nào, thánh tăng A-la-hán, thánh nhân, người ta có bổn nguyện để trở lại. Cho nên người ta biết người ta sẽ trở lại, ra đi lúc nào, trở lại lúc nào, và trở lại để làm gì, các lạt ma tái sanh đó, vân vân. các vị thánh Bồ Tát tái sanh. Còn mình á, mình vô minh, gọi là chui ra cái ăn bắp cháo lú quên hết trơn rồi, không biết cái gì đâu, có nhớ gì đâu. Chứ mình không phải là sự tái sanh cho bổn nguyện, mà mình bị gì? Bị đầu thai, bị luân hồi sanh tử mà trở lại. Nhưng mà may mắn là mình làm người. Chứ còn tái sanh trong bụng trâu bò đi ra, bụng các con vật đi ra, có không các vị? Có. Nếu nói sư nói chuyện đó, con không tin là các vị không biết sanh tử luân hồi. Ở trong bất cứ kiếp sống nào cũng có thể đầu thai trở lại. Thì do chúng ta đã huân tập chìm đắm trong dục vọng từ muôn kiếp xa xưa, cho nên trong lòng ai cũng có dục vọng hết. Già như thế, nhưng bây giờ trở lại tuổi trẻ một cái là dục vọng nó lại khởi lên. Cho nên chúng ta thấy vẫn có những cái đám cưới của một bà già 120 mấy tuổi lấy một chàng trai 20 mấy tuổi. Mấy cô cười ơi, nghe lạ quá phải không? Nhưng mà báo chí có hết á. Đó, họ làm đám cưới linh đình. Cái đấy là suy nghĩ tất cả là duyên nghiệp hết. Nhưng mà rõ ràng cái bà 120 mấy tuổi đó cũng phải đầy đủ cái lòng tham dục của bà mới chấp nhận một cái đám cưới một chàng trai. Thì thưa các vị, do chúng ta huân tập chìm đắm trong dục vọng từ muôn kiếp, nên tâm con người luôn luôn đi tìm những cái chốn có cái sự gì? Dâm dục như thế để mà thọ vào. Khi mà cái thần thức chưa đi đầu thai là cứ đi tìm cái đó, để tìm nơi đầu thai. Nhưng mà thật sự là thích thú trong cái cảnh một người nam một người nữ ân ái với nhau. Dưới đây là chúng ta bị tái sanh, bị luân hồi là chính thế. Còn người có bổn nguyện tái sanh là người ta biết người ta phải vào cái bào thai này để đi ra là khác. Còn chúng ta là trong cái cảnh âm u mờ ảo của giới trung ấm, thì cái thức của chúng ta đi bị một cái nghiệp lực nó chi phối tìm nơi đầu thai. Mà muốn đi như vậy là phải đi tìm vào cái chỗ nơi có lòng dục, sự say mê giữa một người nam và một người nữ. Nếu người ta cảm thấy cái sự muốn tiến vào cái cảnh giới của một người đẹp, gọi là cái gì, người nam muốn cùng với người nam giao hợp với người nữ, thì nhập vào thai mẹ làm thân nữ. Còn nếu lòng dâm khởi lên mạnh mẽ đối với người nữ và muốn cùng với người nữ giao hợp, tâm ấy tức thời nhập vào thai mẹ và làm thân nam. Cho nên khi sanh cái đứa con ra là con trai thì tức là nó đã cùng vào cái thai mẹ làm thân nam để giao hợp với người nữ. Hoặc là nữ thì muốn làm thân nữ để cùng với người mẹ giao hợp với người nam là người cha. Cho nên ra cái hài nhi như thế đã mang đầy đủ cái tinh huyết của sự dâm dục của cha và mẹ. Tại vì do cái tâm thức mong muốn cái sự gì? Cái sự giao hợp giữa cha và mẹ, người nam và người nữ, mà thành ra sanh trai hay sanh gái là do tâm thức đi tìm kiếm. Cái này là trong những cái sách về Bạc Đô Trung Ấm Giới của Bậc Tông Tây Tạng nói rất là rõ. Ở đây cũng không có gì mà phải là che giấu, vì cái hạt giống ái dục đó nó đi theo chúng ta từ trong bào thai, và cái tâm thức chúng ta đã đi tìm cái nơi đó để vào mà, cũng là cái lòng ái dục đi kiếp. Chứ không phải chúng ta ở Bồ Tát ở trên cung trời đâu xuất để xuống đầu thai. Không phải chúng ta là dạng đó, mà chúng ta là dạng vì nghiệp mà luân hồi sanh tử, cho nên tìm những cái nơi đó để đầu thai. Nữ là bởi vì muốn giao hợp với nam mà làm thân nam, là vì muốn cùng với mẹ với cha giao hợp với nữ, cho nên có cái hạt giống ái dục từ lúc mới sinh. Sư nói như vậy các vị nghe rõ không? Rõ. À, đến lúc thì mình cũng phải nói chứ, cứ nói tại sao mình mang hạt giống ái dục, phải nói là vì như vậy. Cái tâm thức luôn luôn tìm cái nơi đó chứ không tìm cái nơi nào khác. Hạt giống ái dục mạnh mẽ như vậy, cho nên là chính vì vậy mà muốn tu tập phải giải hóa bớt đi. Thì Đức Phật dạy chúng ta giải hóa cách nào? Có cách để chúng ta tu tập hết. Trong quá trình sinh khởi tạo tác này thì tâm đóng một vai trò rất là chủ yếu, đưa cái sinh vật trở thành một bậc giác ngộ cao thượng như Bồ Tát và Thánh Tăng, hay là cũng đưa sinh vật đấy vào những cảnh giới thấp hèn, như vào như là bò, là trâu, là chó, là mèo, những con vật thấp kém, cũng do cái tâm mình đi kiếm nơi đầu thai mà vào cái chỗ con vật cũng chạy vào được, vì ham muốn quá mà chạy vào, mà không có thể biết đây là đâu. Cái sự u mê của chúng ta là như thế. Cho Đức Phật mới được thân người rất là khó. Tại vì chúng ta cũng sáng suốt mà được vào được cái tinh cha huyết mẹ mà làm thân người. Đó là như thế. Cho nên cái nguyên nhân đưa đến tái sinh cũng là do từ cái nỗi khổ trầm luân dục lạc mà ra. Các vị nên biết như vậy. Vì vậy dục vọng ở đâu, nó cũng là đầy tớ trung thành của vô minh mà thôi. Cho nên trong thập nhĩ nhân duyên á, thì cái duyên đầu tiên là vô minh. Từ cái vô minh mà nó ra tất cả mọi thứ. Chúng ta không có thời gian để phân tích hết, chỉ nói vắn tắt. Đau khổ là do ham muốn, ham muốn dục vọng là do vô minh. Tới đấy thôi, còn nói nhiều hơn cũng không nhớ hết được. Cho nên chúng ta phải tu tập để hóa giải đi những cái sự vô minh đó, những ham muốn, những nghiệp chướng đó, mà chúng ta phải đối diện với chính mình. Sư thì sư nghĩ đã đến cái lúc này sư cũng lớn tuổi rồi. Sư cũng nghĩ rằng trong những bài pháp thoại của sư, tất nhiên ở Hoa Lâm được nghe và nhiều bạn khác, các bạn trẻ những nơi khác và những đạo tràng nơi khác cũng được nghe, nếu sau này nó có một cái VCD nó được xuất bản ra. Thì những cái bài pháp này sư nghĩ ai được nghe đều phải đối diện bản thân mình để xem lại mình, để tu tập. Sư nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta cần phải nói thẳng và nói thật với nhau. Lòng ái dục đó, lòng ham muốn đó ai cũng có. Và một khi Đức Phật đã chỉ ra, tức là Đức Phật phải có những giải pháp cho chúng ta tu tập. Nếu chúng ta không muốn cuộc sống chúng ta tiếp tục trầm luân sanh tử, chúng ta phải có cách giải hóa. Không phải tất cả mọi người đều xuất gia tu hành, mà tất cả những người cư sĩ, Phật tử, U Bà Tắc, U Bà Di và các bạn sinh viên, các bạn trẻ đều có những cách để chuyển hóa, trở thành những cái gì? Những tinh thần, ý chí, đời sống cao thượng. Cho dù chúng ta có vợ, có chồng, có con, nhưng con cái của chúng ta cũng thông minh, đỉnh ngộ, cũng là nhờ ý thức sống giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái đối với nhau. Chính si mê và vô minh đó đưa đẩy con người vào một đời sống hạnh phúc, ảo tưởng. Nhưng mà không bao giờ mình chịu bỏ nó đâu. Bởi vì ai cũng than van là con khổ. Ai cũng than van rằng con biết vậy con không lập gia đình. Cũng như là mấy người bạn hồi xưa học chung với sư á. Bây giờ thì là có vợ, có chồng, rồi là con cái, rồi nhiều thứ trầm luân lắm, khổ hại lắm. Thì gặp Hương Nhũ mới nói: trời ơi, mình mà biết vậy hồi đó đi tu với Hương Nhũ rồi. À, nhưng mà nói như thế thôi. Chứ cái hồi mà mình đi tu á, mà ủa Hương Nhũ nó khùng á. Không, nó khùng mà sao đi tu vậy. Thì cũng giống như các vị đó. Con cái mà đi tu đó, con có khùng không mà con vô chùa. Mà các vị vẫn biết rằng cái hạnh phúc các vị đang có đều là ảo tưởng hết. Tại vì mới đó, mới vui đó, rồi là buồn đó, mới có đó, mất đó, mới hạnh phúc đó, rồi khổ đau đó, nó diễn ra hàng ngày và hàng giờ trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên đôi mắt hằn sâu dấu chân chim, còn mái tóc bạc dần theo năm tháng. Bởi vì vui, buồn, sướng, khổ, giận, ghét, yêu thương, căm thù, nó luân chuyển trong từng sát na của kiếp sống con người. Cho nên gọi đó là ảo tưởng. Sư tin các vị không phải vỗ tay vì là sợ là sư sợ mất lòng, mà các vị cũng phải thấy là sư nói đúng. Mình cứ mới thấy thầy sao mà thầy an lạc quá, phải không nào? Bởi vì sao? Thầy cũng không có những cái vướng bận và dằn vặt con người, nhất là vợ của tôi, chồng của tôi, con của tôi, những cái làm cho con người ta đau khổ nhất đó. Đó. Nhưng mà bây giờ biểu dứt ra đâu có dứt được nghiệp. Nhưng mà đổ thừa nghiệp hoài là chúng ta cuốn chúng ta trong luân hồi sanh tử mãi mãi hay sao? Cho nên trong cái kiếp sống được nghe Phật pháp, chúng ta phải phát nguyện con chuyển hóa dần. Chứ không phải nghe pháp đó, từ nay tôi với ông đừng nhìn mặt nhau nha, không phải vậy. Đức Phật không hề dạy cho đời sống người vợ chồng mà mỗi người một thế giới, không phải. Đức Phật luôn luôn dạy đời sống gia đình, vợ chồng, con cái hòa hợp hạnh phúc trong đạo đức. Cho nên có nhiều người nói giờ tôi là tôi tu à, ông sao mặc kệ đó. Có nghe một vị thầy kể rằng con từ nay là con đã tu rồi, cho nên là cái phòng, cái nhà con là có một cái phòng là để dành riêng cho con công phu, con bái sám, con tụng niệm. Còn á, ổng với 6 đứa con ở một cái phòng.
còn con cái phòng riêng, tại vì con tu mà. Còn ông với 6 đứa là phải ở cái phòng, kể với thầy vậy đó. Đó. Thì ông thầy cũng nói trời ơi, nghe tu không biết sao thấy ích kỷ rồi. Mình là cái phòng bự, còn ông với 6 đứa phải chen chút cái phòng, thì không biết mẹ tu cái gì, nhưng mà chắc chắn cha với các con là nguyền rủa mẹ đó. Đó. Cho nên có những cái là mình hành xử không trúng, mình đổ thừa mình tu, không phải đâu. Hòa hợp, hạnh phúc, nhưng mà mình phải sống như thế nào, có một cái nếp sống nó không có trầm luân trong ái dục. Có nhiều gia đình sư cảm thấy sáng cãi lộn, nghĩa là triền miên không có một cái từ ngữ nào mà họ không đem ra để dùng với nhau, để thoá mạ nhau vậy đó. Nhưng mà sau đó rồi là tất cả cái đời sống ái dục nó vùi lấp tất cả, chứ nó không có cái gì gọi là đạo đức, là văn minh văn hóa hết đó, trong đời sống hết đó. Và đó là tấm gương cho giới trẻ ngày nay, nó đi vào cái đời sống thác loạn, rồi phá thai, rồi là bỏ nhà, rồi là sống chỉ biết là gì, làm ít mà hưởng nhiều, cho nên một cuộc sống gọi là vô đạo đức và xuống cấp. Chính vì vậy khi chúng ta bước vào cuộc đời này, cái tâm hồn chúng ta ai cũng trong sáng, mà thiền sư Ban Khơi ở bên Nhật hay nói tâm bất sinh, tức là cái tâm của chúng ta mới sanh ra vô tư hồn nhiên trong sáng, rồi huân tập tất cả mọi thói hư tật xấu, nhất là cái sự ham muốn này, mà để rồi chồng chất những cái làm cho chúng ta tiếp tục đau khổ theo năm tháng. Như vậy sư muốn nói ngày hôm nay, nhấn mạnh với các vị rằng chính cái xã hội ngày hôm nay nè, nó làm cho con người ta, cái xã hội ngày hôm nay nó làm cho con người ta thiên về cái xu hướng dục vọng vật chất, đời sống xã hội và tất cả mọi cái vấn đề thăng tiến của đời sống kinh tế, rồi là khoa học kỹ thuật, nó đưa vào cái thỏa mãn lòng ham muốn của con người. Cho nên ở Việt Nam chúng ta đó nha, những cái đạo tràng mà tu học như thế này thì người nước ngoài người ta ngưỡng mộ lắm. Như khóa tu mùa hè chùa Hoằng Pháp mà 5-6 ngàn bạn trẻ, đối với người ở phương Tây họ rất là ngưỡng mộ. Làm sao mà 5-6 ngàn bạn trẻ về tu tập cả một tuần lễ mà tụng kinh niệm Phật nghe Pháp trong một cái nề nếp kỷ luật như vậy. Còn quý vị hôm nay, tối hôm nay là không phải tối thứ bảy chủ nhật, không phải là tối ngày rằm mùng 1, quý vị về nghe Pháp, khát ngưỡng giáo Pháp, phải tin rằng giáo Pháp cho chúng ta những điều tuyệt vời. Cái điều đó rất là hay. Ở phương Tây muốn một khóa tu phải đăng ký, phải báo trước, phải sắp xếp, phải rất là nhiều cái thủ tục. Còn chúng ta có duyên là chúng ta gặp nhau, thì chúng ta phải thấy rằng bây giờ theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc thì mỗi năm có khoảng 2 triệu trẻ em từ 5 đến 15 tuổi bị buôn bán vào ngành mại dâm. Những người buôn bán trẻ em trong các hoạt động mại dâm này có tổ chức hẳn hoi của các đường dây quốc tế Á, Phi, Âu, Mỹ và ngược lại. Tức là 2 triệu trẻ em từ 5 đến 15 tuổi thì các vị thấy rằng cái sự xâm phạm đối với trẻ em nó đã quá sức nặng nề. Còn sự buôn bán đối với phụ nữ thì càng tồi tệ hơn. Cho nên sư cuối năm nay đó là có một vị thầy ở Hàn Quốc sẽ mời sư bắt đầu từ Noel là sang Hàn Quốc giảng cho các Phật tử bên đó. Và sư ơi, bên đó nhất là phụ nữ người ta buồn lắm, bởi vì cuộc sống lập gia đình ở một xứ gọi là giàu có như vậy nhưng mà rất là cô đơn và khổ đau trong cuộc sống gia đình. Sư nói được rồi, sư sẽ qua giảng. Nhưng mà cái gốc là gì? Cái gốc là đừng có nghĩ rằng phải xách vali đi qua Hàn Quốc, đi qua Thái Lan hay là đi qua Singapore để mà kiếm những cái cuộc sống hạnh phúc hôn nhân. Cái gốc là ở cái chỗ đó chứ. Cứ đi sang bên đó rồi bảo sư ơi, người ta rất là buồn, rất là khổ, là bởi vì cái lòng tham con người nó không có định hướng, nó lao vào trong cuộc sống ham dục một cách là không có trí tuệ. Và nhất là đời sống hiện nay, tất cả những cái về internet, về phim ảnh, về báo chí, về mọi thứ nó kích thích cho giới trẻ cũng lao vào cái con đường sống mà không phải khuyến khích về đời sống tâm linh. Và tất cả những điều đó đều đưa đến cái kết quả của sự khổ đau. Cho nên sư tán thành tất cả những cái ngôi chùa mà có những cái vị bắt đầu vào xuất gia mà còn nhỏ đó, tức là ấu niên xuất gia còn trẻ, là không nên sử dụng những cái dụng cụ này. điện thoại, iPhone, iPad đều là kết quả để đưa đến làm hư đi cái hạt giống mầm sen trí tuệ của các vị. Bây giờ sinh viên làm việc sử dụng một cách tùy tiện và khổ đau cũng từ đó mà ra. Rồi đời sống vợ chồng cũng khổ đau từ đó, dối trá với nhau tất cả mọi thứ mà không ai biết được. Cho nên đó, văn minh đó, phục vụ con người đó, và nó cũng đi kèm với khổ đau là như thế. Như vậy Đức Phật đã từng nói, cái dục á thì con người ta có trong tay, người ta tưởng là hạnh phúc, nhưng mà giống như là như khúc xương gặm mãi chẳng có bộ béo gì, như là cầm đuốc đi ngược gió, cầm cái bó đuốc cháy rực mà đi ngược gió. Nếu kẻ kia không mau chúng vứt cái bó đuốc đi thì chắc chắn sẽ bị cháy tay, cháy cả thân mình. Đức Phật nói dục là như cái người cầm đuốc đi ngược gió. Đức Phật nói dục thì giống như là giấc mộng, một giấc mộng dài, có nhà cửa lâu đài, thành quách mọi cái vui thú vây quanh, nhưng mà tỉnh dậy thì bàng hoàng, luyến tiếc và khổ đau. Cho nên cái người ta hưởng dục vọng nhiều đó thì bắt đầu là chờ đợi. Giới trẻ phải không? Chờ đợi để gặp. Rồi gặp, rồi bắt đầu là tác ý, rồi chúng ta sanh ra những chuyện tội lỗi, rồi sau đó là hồi tưởng lại cả một cái chuỗi đó, nó liên tục nó phá đi những cái hạt giống tâm linh trí tuệ. Mà những cái điều đó Đức Phật đã nói trước hết rồi. Nếu con người ta không có chánh niệm tỉnh giác thì chắc chắn con người ta sẽ càng khổ đau nhiều hơn. Suy nghĩ rằng thời gian của chúng ta cũng không phải là nhiều, nhưng để mà hóa giải được những dục vọng và vọng tưởng thì cổ đức dạy chúng ta phải tu tập. Đó là con người ta khổ nhiều là do dục vọng, là do ham muốn. Mà dục vọng đó nó đưa đến các vọng tưởng, muốn cái này, thích cái kia, cầu mong không được, rồi tính toán tùm lum hết là vọng tưởng. Đều là cái lòng ham muốn này mà sinh ra. Cho nên bây giờ có nhiều cách tu lắm, nào tu thiền, nào tu tịnh, nào tu mật, có nhiều cách để mà hóa giải. Tu là phải luyện, mà luyện thì để hóa giải những cái chuyện này đây nè. Đó, hóa giải cái lòng ham muốn này nè. Tại vì ham muốn nó sanh ra mọi thói hư tật xấu rồi. Thì cái phải tu tập của sư nó đơn giản lắm, đó là tập chánh niệm. Chánh niệm là cái gì? Sao sư nói chánh niệm, con không biết chánh niệm là gì? Tức là trong tâm của các vị nó sẽ luôn luôn nó hình thành và nó hoạt động ba phạm trù: niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng. Nếu chúng ta thường xuyên để tâm chúng ta nghĩ nhớ về niệm Phật, tức là niệm hồng danh, niệm tướng hảo, niệm công đức Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, là phải thấy đây là vô lượng thọ, vô lượng quang, là tâm Phật, tánh Phật ở đây. Mà mình niệm Phật mà tâm mình khởi các dục, các ham muốn về tài, sắc, danh, thực, thùy, về lợi, về cái lòng tham vô đáy, tức là không có Phật ở đó. Miệng niệm Phật nhưng chắc chắn ở đây tâm ta không có Phật. Cho niệm Phật sẽ kiểm tra được bằng cách rằng tâm mình có niệm Phật không, mình có niệm hồng danh Phật, tướng hảo của Phật, công đức của Phật không. Cho nên nếu ai thường xuyên sống trong trạng thái niệm Phật, hoặc niệm chú Đại Bi, hoặc niệm Quán Thế Âm, hoặc là nhớ các kinh kệ, tức là niệm Pháp, nhớ lời dạy. Hôm nay sư giảng nè về hạn giảm chế các tham muốn, các thói hư, các tật xấu, mình sống trong chánh niệm vân vân, nhớ Pháp và nhớ Tăng. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Tăng ở đây là gì? Các bậc Thánh Tăng, các bậc Bồ Tát. Hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm, lắng nghe, chia sẻ, xoa dịu. Hạnh nguyện của Địa Tạng là chứa đựng tất cả mà không phiền não như mặt đất. Mình ai đụng một cái là mình sân si lên, ai lấy của mình một chút là mình lấy lại, mình giành giật, mình tranh đua hơn thua. Còn Địa Tạng, địa là dày chắc, tạng chứa đủ, như một cái mặt đất rất là hiền hòa. Thế mình cứ tu theo cái hạnh của Đức Địa Tạng, của Đức Quan Âm, của Phổ Hiền, của Thế Chí, đó là nhớ Tăng, niệm Tăng. Chứ không phải niệm Tăng là nhớ ông thầy. Ông thầy dễ thương quá, đêm về nhớ ông thầy là không phải. À, niệm Phật là niệm hồng danh Phật, công đức Phật, tướng hảo Phật. Thế người mù các vị thấy, làm gì mà thấy Phật đâu. Sanh ra là mù rồi có biết Phật ra sao. Cho niệm Phật thì tâm thanh tịnh, đừng khởi các cái niệm xấu là niệm Phật. Niệm Pháp là nhớ lời giảng của sư, của các thầy, các bậc cao tăng, thạc đức, nhớ kinh, nhớ luật, nhớ luận. Đó là niệm Pháp. Niệm Tăng đó là nhớ hạnh nguyện của chư vị Bồ Tát, Thánh Tăng, A-la-hán, các bậc thầy,
các bậc bổn sư của mình luôn nhắc nhở khuyến tấn những mình những điều tốt đẹp. Thì trong tâm các vị lúc nào cũng sống động, hoặc là niệm Phật hoặc niệm pháp. Giờ mình nhớ nhiều quá thì tôi cứ quan thêm Bồ Tát Nam Mô, quan thêm Bồ Tát, cái thấy mẹ ở trước mặt, đó là niệm pháp, đó là niệm Phật, đó là niệm tăng rồi, thì nó sẽ hóa giải các cái hạt nhân ái dục, ham muốn, ngũ dục, thất tình, lục dục khác. Nghe nó có vẻ là cái gì nó ăn sâu, nó khó, nhưng mà mình chịu khó huân tập thì nó sẽ hóa giải được bằng một cái pháp niệm Phật hoặc niệm Quan Âm Bồ Tát thôi. Các vị có đồng ý không ạ? À, đồng ý. Cho nên chúng ta phải hành trì liên tục. À, cái niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng là Đức Phật đã dạy, mà các bậc cổ đức, các bậc hòa thượng cao tăng, các sư bà cũng nhắc nhở chúng ta. Xong lo niệm Phật ha, xong lo học kinh, không lo niệm pháp, không lo niệm chư Bồ Tát thánh hiền tăng mà cái miệng nói này nói kia không vậy. Đó, chính vì chúng ta nhớ thì chúng ta sẽ hóa giải được các cái hạt giống tham dục xấu xa, tinh thần của chúng ta thông thoáng, khai mở. Và do như vậy chúng ta sẽ thấy rằng cái việc tu của chúng ta nó sẽ đi đến kết quả tốt đẹp. Thế rồi chúng ta trong đời sống hàng ngày không phải tiếp duyên gặp người, cho nên chúng ta sẽ bị các cái duyên trần, nó làm chúng ta sẽ bị nhơ uế đi. Nó tiếp cảnh, tiếp trần, các sư cũng vậy, phải tiếp người, tiếp vật, tiếp của, các vị cũng vậy. Làm sao cho mình không có bị cái lòng tham, cái sự sân hận, si mê, nó tập nhiễm, nó làm hư mình. Thì sư nhớ Hòa Thượng Trí Tịnh có dạy. Hòa Thượng dạy là tôi á, lúc nào tôi cũng nghĩ rằng phải lấy cái gì? Cái âm đức, cái phước đức làm nền tảng. Cho nên tôi không lấy cái của cải vật chất ra làm cái mục tiêu trong đời sống. Người tại gia cũng như là người xuất gia càng phải như thế. Mà người tại gia nói của cải vật chất mà không quan trọng sao được. Nhưng mà của cải vật chất quan trọng mà không quan trọng bằng âm đức của mình. Cho nên làm cái gì đúng chánh pháp mới làm. Còn tà để mà vì cái lòng tham, vì tài, vì của thì không làm. Thì Hòa Thượng nói tôi chỉ chú trọng vào cái phước đức, cái âm đức. Cho nên nếu có duyên tôi cũng không cầu, tôi không cầu xin, mà đem tới tôi không chối từ. Chả biết các vị cúng dường cho sư một hộp bánh, sư hôm nay sư không dám ăn cái hộp bánh này, tại vì có thể sợ bị tiểu đường đi, ví dụ như có cái bệnh đó, thì sư vẫn nhận để giữa chúng ta có cái duyên với nhau, chứ không để mất cái duyên đó. Nhưng mà sư có thể đem hộp bánh đó, sư cho một cái người Phật tử hay một người mù hoặc một em sinh viên, đó là quyền của sư. Tức là không từ chối, nhưng cũng không mong cầu. Do duyên chúng ta đến với nhau, điều đó sẽ tích lũy âm đức cho chúng ta. Còn chúng ta thường là phát khởi lòng tham, và chính lòng tham đưa chúng ta ra xa chánh pháp và làm chúng ta phải khổ đau rất nhiều. Cho nên nếu chúng ta nhớ lời của các bậc cổ đức dạy, niệm Phật không khó, mà khó ở có bền hay không, rồi bền rồi có nhất tâm hay không, lúc nào cũng nhớ niệm, thì tất cả những cái hạt giống của dục vọng, của tham, của sân, của si sẽ được hóa giải. Cho nên pháp môn niệm Phật nó đơn giản mà nó vi diệu, nhưng mà niệm mà phải là thường xuyên, bền bỉ, nhất tâm. Niệm để nhớ có chân tâm Phật tánh ở chính nơi này, đó là tánh giác ngộ, tánh biết ở chính nơi này, thì chắc chắn cái sự niệm Phật đó giúp chúng ta hóa giải các hạt nhân dục vọng, thất tình, lục dục, xấu xa. Và do hóa giải đó, chúng ta sẽ những hạt giống đưa đến sự khổ đau cũng được hóa giải, và đó là nguyên nhân đưa đến an vui và hạnh phúc. Nếu như chúng ta thường xuyên nghe Phật Pháp mà chúng ta không thực hành, thì cuối cùng chúng ta sẽ thấy nói rằng thật quả là đáng tiếc, chúng ta được nghe Pháp trong khi người câm điếc không nghe được. Sư giảng có một người đứng ra mà làm dấu hiệu vậy nè, cũng đâu nghe được đâu, nghe được 40% thôi. Đó, cho nên chúng ta được nghe, được thấy, được hiểu, mà chúng ta không chịu thực hành và hành trì để hóa giải, thật là đáng tiếc biết bao nhiêu. Sư nghĩ rằng cứ mỗi một lần chúng ta gặp nhau thì chúng ta giúp cho nhau khai mở một chút gì đó trong tâm, trong thức, trong trí tuệ của mình, và hóa giải một chút những nghiệp chướng, những tội, những lỗi xấu xa.
Giống như lần trước sư giảng tàn bóng đêm, tức là Đức Phật tu tập như thế nào để thành đạo, chúng ta phải làm như thế nào đi theo bước chân của Ngài. Thì hôm nay hóa giải những dục vọng, những vọng niệm xấu xa bằng cái pháp tu đơn giản nhưng bền bỉ: niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng.
Niệm thì phải thực hành, thực hành sẽ đưa đến những điều an vui và hạnh phúc trong đời sống.
Sư rất mong quý Phật tử trong đạo tràng chùa Hoa Lâm hôm nay lãnh hội và thực hành một cách có kết quả trong cuộc sống. Rất cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe.